địa ngục. Cái lời đệ tử của Phật nói vậy đó. Nhưng mà tôi cũng không tin đâu, vì tôi chưa từng thấy người nào chết rồi rồi trở lại nói cho tôi biết là họ đang bị đọa vào ở đâu, phải không? Nơi anh bà con của tôi á, chẳng may tạo đủ 10 điều ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, phải không? Giọng ngôn, mỹ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, si. Cái ông mà tôi quen á, ông làm 10 điều ác này nè, rồi mà bên đây ông chết nè. Nếu quả như lời các vị sa môn đã nói á, thì sau khi qua đời anh ta phải đọa vào trong địa ngục lớn chứ, phải không? Nhưng nay tôi nương vào các dữ kiện của anh sau khi chết á, để xét có địa ngục hay không. Anh nên trở lại nói cho tôi biết thì tôi mới tin chứ. Cái này anh đi tốt lắm không? Không, anh nói cho tôi biết anh ở địa ngục nào hết, tôi không tin. Phải không? Ông bạn của ông nói vậy. Ông bạn của ông á, phạm 10 điều ác thì dĩ nhiên là bỏ vào địa ngục rồi. Nhưng mà tại sao ông bạn của ông đi tốt lắm luôn, tới nay không về cho ông, nói cho ông biết là đang ở địa ngục nào, cho nên ông không tin. Hả? Thưa tôn giả, nhưng từ khi chết đến nay người ấy biệt tâm biệt tích, không hề trở lại báo tin. Người ấy là người thân của tôi mà, là bạn thân của tôi mà, không lẽ nói dối tôi sao? Hứa rồi không trở lại, do đó tôi không có tin có được sao đâu. Ông ta, ông ấy, ông Tề Túc nói vậy. Ông Bà La Môn ấy, thì tôn giả Ca Diếp mới nói rằng: thưa hiền giả, những người có trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ. Nếu mà ngài có trí á, ông nói vậy là ông nói ông kia ngu. Nghe thí dụ hai lần là mà cũng không nhớ, thấy không? Những người có trí á, đều nhờ thí dụ mà hiểu rõ. Đây này, để tôi nói cho ông nghe. Ví như một tên đạo tặc thường ôm lòng gian trá, vi phạm pháp luật do nhà vua ban hành, bị người ta rình bắt được rồi đem đến chỗ vua ngự và tâu rằng: người này là tên ăn trộm này đại vương, xin đại vương hãy trị phạt nó đi. Ví dụ như có tên trộm bị bắt rồi đem tới nhà vua, biểu nhà vua trị tội nó đi, thì nhà vua liền sai những người có trách nhiệm á, trói người đó, đem bêu xấu ngoài đường nè ha, rồi sau đó dẫn ra ngoài thành giao cho tên đao phủ. Thế rồi kẻ tả hữu được lệnh liền bắt trói ăn trộm kia giao cho tên đao phủ. À, tên trộm đó dùng lời mềm dẻo nói với người tù rằng: xin ông hãy thả cho tôi về thăm bà con tôi xóm làng để nói lời từ biệt, sau đó tôi sẽ trở lại. Ví dụ có ông trộm, thấy không, ông giết người đi rồi ông bị bắt ở tù, bị nhốt ở đông lao ở trên Sydney đi nè, thì ông mới nói với cái ở trên ngục của trên Sydney, ông nói thôi ông ấy thả cho tôi về thăm bà con tôi, rồi tôi nói lời từ biệt má tôi rồi mai tôi trở lại. Người ta có thả không? Đâu có thả được. Thì cái ông này á, mắc cái ông bạn của ổng á, mắc cái tội thập ác, phải không, đi xuống địa ngục rồi biểu về đây báo cho ông biết ở ngục nào, làm sao đi được, người ta bắt nhốt mất tiêu rồi, thấy không? Đó, thì hiền giả nghĩ sao, người tù kia có được trở về báo không? Không, thấy không, bị nhốt tốt lúc luôn rồi còn nữa. Thì ông Bà La Môn Tề Túc á mới thưa chuyện khác: thưa tôn giả, không thể được, làm sao về được, không thấy gì đó. Đúng rồi, bị bắt ở tù mà bị phạm tội vậy đó, à, mà thập ác vậy làm sao về được, ai mà trả ra chứ dễ, nhốt luôn chứ. Thì ông cũng chịu rồi, đâu có làm sao mà bạn đó mà về nói cho ông chịu, đó, ông mới chịu. Thì tôn giả Ca Diếp mới nói nè: bà con họ hàng đều là con người cùng sống ở đời này mà còn không thả, huống gì là người thân của hiền giả đầy đủ 10 điều ác, sau khi thác đọa vào địa ngục, quỷ ngục không có từ tâm là không phải là con người, quỷ mà. Người ta ở đây à, nhốt trong tù ở đây nó còn không chơi về, huống chi là bạn của ông phạm thập ác vậy mà xuống địa ngục mà quỷ nó bắt nữa, quỷ địa ngục nó bắt nữa đó. Quỷ đâu phải là người đâu, nó là quỷ, nó ác hơn người, thì làm sao mà thả về. Sống chết á là không cùng đời, phải không? Sống á thì ở đời này, chết á thì ở đời qua cái thế giới khác, vô hình khác đó. Nếu người kia dùng lời mềm dẻo cầu xin với quỷ ngục rằng: xin ngài tạm thả tôi trở về thế gian đi, gặp bà con của tôi để tôi nói lời từ biệt, sau đó tôi sẽ trở lại, chắc chắn rằng quỷ ngục sẽ không đồng ý cho đi. Cứ so sánh theo đó thì biết tại sao hiền giả còn giữ chặt mê lầm, sinh điều tà kiến vậy. không tin có đời sau, thấy không? Thiền giả còn có lý do gì để chẳng khẳng định rằng không có đời sau không? Ông này lì lắm, lúc nào nói nè. Bà Lâm Ông Tự Túc mới đáp rằng: thưa ngài, tôi có một người bà con mắc phải bệnh nặng, tôi đến nói với ngài rằng các sa môn cho rằng có đời sau, thấy không? Người nào không sát sanh, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói sai, không nói thêm bớt, không tham lam, không sân giận, không tà kiến á, thì sau khi chết đều được sanh về cõi trời. Ông đó, ông nói cũng có người bà con đó của ông á, ông tới ông vậy, người ta vậy, ông nói các bậc sa môn đệ tử của Phật nói vậy đó. Nếu mà không có 10 điều ác, hồi nãy có 10 điều ác mà ông, bây giờ không làm 10 điều ác á thì sanh lên cõi trời, hồi nãy làm điều ác thì sanh xuống địa ngục. Đó, ông có người bạn làm 10 điều lành, ông nói vậy đó. Tôi vốn không tin điều này, thì tôi chưa từng thấy người nào chết rồi trở lại cho tôi biết họ được thoát sanh lên cõi trời hết á. Nay anh bà con của tôi lại tạo đủ 10 điều thiện. Nếu quả thật như lời các vị đệ tử của Phật nói á, thì sau khi thoát sanh, anh bạn của tôi sẽ được sanh lên cõi trời mà. Phải không? Đúng vậy, đúng như lời Phật dạy đó. Giờ đây tôi chỉ còn tin theo anh để quyết định. Nếu anh được thoát sanh thì anh phải nhớ trở lại báo cho tôi biết đó nha, đừng có đi luôn ạ. Ông nói với ông bà ông vậy đó. Nhưng thưa tôn giả, từ khi thoát đến nay anh ấy không có trở lại. Anh ta là bà con của tôi mà, đối với tôi rất là thân mật, đâu có thể hứa mà sai lời với tôi được. Mà anh không có nói tôi là anh đang ở cõi trời nào hết đó. Cho nên tôi cũng tin có được sao. Phải không? Thằng này cái ông này lại ngày tôn giả A Diếp á, nói nữa ổng giỏi lắm mà, hay là ta là A La Hán mà, ổng được đọc được cái tâm của ông kia luôn á. Là bây giờ tôn giả A Diếp nói: thưa hiền giả, ví như có người rớt xuống hầm xí, lại rớt xuống cái cầu tiêu đó, cầu tiêu người ta đào cái hầm về cái ở bên Việt Nam mà đi cầu xuống, mấy con dòi nó xuống nhà nó ăn đó, thấy không? Nó dậy lên nó ăn á, ghê lắm. Ở đây mình không thấy có người mà rớt xuống cái cầm xí rồi, rồi đầu mình chìm ngắm, được vua cho người cận thần dớt lên, lấy cho tho thân ba lần và lấy nước tắm cho sạch, lấy cho đó tha cho nó hút mấy cái kia ra, thấy không? Cho ở đây là chỉ là xà bông đó. Rồi lấy nước tắm cho sạch, sau đó lấy nước thơm tắm gội cho thân thể sạch sẽ, rồi lấy y phục đẹp đẽ trang sức á, cho con người đẹp á, mặc cho ổng rồi. Tiếp theo người ta mới đem thức ăn chanh vị ngon ngọt cho người ấy ăn, được vua đem về mà, thấy tội nghiệp, ông vua đem về nè, tắm rửa sạch sẽ, cho quần áo vua bận, cho quần áo trong triều bận, rồi cho ăn cả trăm ngàn thứ thức ngon, rồi cho coi đường đờn ca sướng hát, rồi giống như cõi tiên vậy đó. Nó sau đó đưa người ấy đến ở một ngôi nhà cao, hưởng năm thứ dục lạc. Năm thứ dục lạc là này, có tiền nè, phải không? Tài sắc danh thực thì, ngủ muốn ngủ tới đâu ngủ, phải không? Có danh tôn tiếng tốt rồi, ăn thì đủ muốn ăn ngon. Người ấy có muốn rớt vào hầm xí nữa không? Cái ông ra được dớt lên mà được vậy đó. Rồi cái biểu ổng bây giờ mày tới tao xô mày xuống cái hầm mà cầu tiêu nãy mày chịu không? Thì cái ông kia sao? Tao sợ quá, tao còn không dám tới gần nữa, tao còn không dám dòm nữa, thấy không? Thì bà Lâm Ông Tự Túc mới thưa là: thưa tôn giả, đấy là một chỗ hôi thối mà xuống trở lại làm gì nữa? Ông Tự Túc nói vậy á, ông trả lời vậy. Thì tôn giả Ca Diếp mới nói: hiền giả à, chư thiên cũng vậy đó, họ là cõi diêm, họ thấy cõi diêm phù này là tanh hôi bất tịnh, còn hơn cả cái hầm xí nữa, họ dòm dưới đây họ gớm lắm nhá. Người bà con quen biết của hiền giả đó đã tạo đủ 10 điều thiện, dĩ nhiên được sanh lên cõi trời rồi, hưởng nhiều thú vui ngũ dục rồi, liệu họ có chịu trở xuống diêm phù này dâm giống như cái hầm xí nữa không? Họ đâu có chịu đi. Thì ông bà Lâm Bông Tự Túc nói: thưa tôn giả, tôi có lý do khác để chủ trương không có đời sau. Nguyên tôi có một người bà con mắc bệnh trầm trọng, tôi đến nói với người ấy rằng các sa môn á bảo là có đời sau, người nào tu 10 điều thiện á, giữ 5 giới thì sau khi tác được lên cõi trời Đau Lợi, cõi trời Đau Lợi á. Tôi cũng tin điều này vì tôi chưa từng thấy ai chết rồi trở lại nói cho tôi biết họ được quá sanh ở cõi trời nào. thì cũng đi túc lúc luôn. Nay anh là chỗ bà con giữ đủ năm giới và 10 điều lành. Nếu sau khi thác sanh được lên cõi trời ấy thì anh phải trở về nói cho tôi biết nha. Thưa tôn giả, nhưng từ khi thác đến nay, người anh ấy không có trở về nói cho tôi biết. Không lẽ anh ta lại dối gạt cho tôi như vậy? Cho nên tôi không tin có được sao đâu. Không nói hả? Thì tôn giả Ca Diếp mới nói nè, bác liền hay lắm. Ở cõi này một năm á bằng một đêm ở cõi trời Đao Lợi. Một năm á ở cõi này 100 năm. 100 năm á thì ở rễn có một đêm à. 200 năm mới là một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi, là cái chỗ mà mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa sinh lên á, sinh cõi trời Đao Lợi. 100 năm thì có một đêm, mà 200 năm mới được ngày một đêm đó. Cõi Đao Lợi cũng lấy 30 ngày một tháng, 12 tháng là một năm. Họ sống lâu 1000 năm như thế. Cái tuổi thọ 1000 năm của họ thì bằng biết bao nhiêu. Một ngày một đêm á là bằng 200 năm của mình, là 365 lần ngày như vậy, phải không? 365 là mình 700 năm. Một năm của họ mình 700 năm đó, 700 năm của mình á. Vậy hiền giả cứ nghĩ sao, khi bà con của hiền giả được sanh lên cõi trời Đao Lợi á, thì họ nghĩ rằng ta mới sanh lên cõi này có một đêm à, có một ngày à, thôi để vài bữa nữa rượu về bất tin. Đêm này là 100 năm như này rồi, thì khi mà đủ hai nó chơi vài bữa nó mới nhớ trực về bất tin, thì mình đây mình chết mấy kiếp rồi, chết rồi làm sao biết bất tin, thấy không? Tâm giả nói hay lắm. Tiểu hiền giả nó có đủ sức mà sống, sống để dài trăm năm để chờ bạn về Bảo Đinh nó ở cung trời Đao Lợi không? Bây giờ nó mới lên có 15 phút ở trên nè. Mà ông ý này là 20 năm chờ đợi nó cứ 15 phút ở trên kia à. Nó còn phải nghỉ ngơi để quần áo tất đồ đàng hoàng, phải ở chỗ nào rồi nó còn nghỉ ngơi chơi, mà lên trên toàn là đồ ngon, nó lo nó ăn cái đó chứ. Không nhớ về liền đâu mà biểu phải xuống đưa cho ngài, phải không? Như vậy thì ông giả gặp được không? Đâu có sống để gặp được. Thì ông bà La Môn Tự Túc mới nói: thưa tôn giả, không không đâu, khi ấy tôi đã có thể chết lâu đời lâu kiếp. Đâu có còn mà nghe bạn tôi nói vậy nó báo nữa, phải không? Nhưng tôi không tin cõi trời Đao Lợi sống lâu như thế. Ông tin, ông nói ông tin là ông tin đó. Tôn giả Ca Diếp mới nói nè: thưa hiền giả, ví như có người khi mới sinh ra đã bị mù, mới sinh ra nó mù rồi, không biết gì về năm màu xanh vàng đỏ trắng đen, không biết về sự vật thô tế và ngắn, đồng thời cũng không thấy được mặt trời mặt trăng. Mù á, đâu có thấy mặt trời mặt trăng, và không thấy được các gì sao, không thấy được hình ảnh cái gò cao, không thấy được hình ảnh cái núi cao, không thấy, nó mù quá đó. Do đó nếu được hỏi về màu sắc hay kích thước về cái núi hay cái gò cao thì nó đáp rằng không có màu sắc, không có kích thước, nó đáp là không có màu, tại nó đuôi từ nhỏ lớn thành ra cho nên nó không thấy màu sắc. Nó không biết kích thước dài ngắn của một quả núi dài là bao nhiêu, nó không thấy được, nó chỉ thấy được cái tầm tay nó rờ tới đâu vậy thôi, cho nên nó không tin, thấy không? Cho nên mặt trăng tinh tú, núi non gò khe hang động, người mù cũng nói không có đó. Người mù ở đâu nó có đâu, không thấy cái gì nó có. Là ông nói à, ông ám chỉ à. Ông ngài Ca Diếp ám chỉ cho ông Tại Túc này ngu quá đi. Giống như người mù mà bướng đó chứ. Mù mà bướng bỉnh đó. Hiền giả nghĩ sao? Người mù trả lời như thế có đúng không? Này hiền giả à, cũng như thế. Sự sống lâu của cõi trời Đao Lợi là có thật. Nhưng phải vì hiền giả không thấy, không phải hiền giả không thấy mà nó không có, nó có, thấy không? Nó có mà sao hiền giả thấy được? Một ngày á, một ngày một đêm bằng 200 năm của mình làm sao mà thấy? Sao mà thấy cho nổi? Bà La Môn Tự Túc vẫn không chịu. Ông mới nói nè, bởi vì á, làm phước đã sanh lên cõi đời rồi đó, mà mình cũng sao? Mình cũng nha, chê, mình nô, thấy không? Mình phải sanh cõi Phật là mình mới chịu. Bà La Môn Tại Túc nói à, thưa à, ngài Sa Ca Diếp à, nguyên ở trong thôn của tôi á, không kiếm chuyện gắt nó nữa. Nguyên mà ở trong thôn của tôi á, khi bắt được một kẻ trộm cướp á, họ đem đến cho tôi và nói nè, ông Bà La Môn Tại Túc này ổng cũng là cai quản trong cái thôn đó, phải không? Rồi á, ổng mới kể rằng á, nếu mà ở trong thôn của tôi coi đó mà có một người ăn trộm á, thì họ bắt đem nó cho tôi, họ nói là người này là kẻ trộm, xin ngài hãy trị nó cho, hãy trị nó đi. Thì tôi bảo á, hãy trói hắn lại và bỏ vào trong vạc đậy nách, rồi á, trét kín các lớp đất dày, không để cho thần thức tiếp xúc với bên ngoài. Sau đó tôi sai người nổi lửa để đốt hắn. Lúc ấy thì tôi muốn biết cái chỗ tẩu thoát của thần thức hết, của thần thức của hắn. Cho nên tôi bảo người hầu đi quanh cái vạc và quan sát thật kỹ, nhưng không có thấy thần thức nó chui ra thì làm sao nó đi đầu thai được, phải không? Ông tin cái thần thức. Ông nói á, khi mà gặp những kẻ trộm mà sát nhân vậy á, nó bỏ cho cái thùng, nó lấy đồ nó trét hết, nó chường lỗ à, nó đốt lên trong này chết, coi cái thần thức ông này chui ra ngõ nào không. Nhưng mà ông cũng thấy nữa, cho nên ông tin có thần thức để đi đầu thai kiếp sau. Đi đầu thai kiếp sau nó có cái gì để đi chứ, mà ông thấy đó. Do đó tôi không có tin cái là sao, lấy gì để đi đầu thai đó. Thì Tôn giả Ca Diếp mới nói, nó thưa hiền giả, khi hiền giả ngủ nghỉ ở trên lầu cao đó, hỏi ông kia, khi mà ngài hiền giả ngủ nghỉ trên lầu cao đó, mà khi ngài nằm mộng thấy núi rừng sông ngoài giường nhà ao tắm quốc ấp đường xá, thì những người thân cận hiền giả lúc đó có thấy thần thức của hiền giả đi ra đi vô không? Cái thằng hầu nó đứng đó, nó hầu nó quạt tới quạt lui, thì ông này ngủ, thì ông này nằm chim bao, thì ông mới thấy ông đi ra ngoài đường cái gì, có lúc nào là không có thấy vậy, phải không? Rồi ông đi dạo núi dạo sông, thì lúc mà ngài xuất cái hồn ra đi chim bao vậy á, thì á, cái thằng hầu nó có thấy cái hồn của ông đi vô đi ra, hỏi vậy á. Hỏi ông Bà La Môn Tại Túc, thì Bà La Môn Tại Túc mới đáp rằng, thưa Tôn giả, dĩ nhiên là không thấy những gì tôi nằm mơ được, cũng thấy cái thần thức chưa ra chưa vô, mà nó cũng thấy những gì tôi nằm mơ. Thì em Tại Túc mới trả lời vậy. Thì Tôn giả Ca Diếp mới nói nè, hiền giả còn sống á, mà thần thức đi ra vào không thể thấy được, huống chi là người chết, thấy không? Người ta chết rồi, do đó phải có đời sau và có quả báo thiện á, chứ không phải thấy thần thức đi ra đi vô mới có, không thấy không? Mà ngày đó không có được. Chính là ông còn sống đây nè, mà thần thức của ông á, đi ra vô còn không thấy, huống chi người ta chết rồi sao mà thấy, mà không chấp như vậy. Chính là ông còn không thấy của ông nữa. Thưa hiền giả, có những tỳ kheo từ đầu hôm đến cuối hôm không ngủ. Ngài Ca Diếp mới kể cho ông nghe chuyện trong chùa. Chỉ lo siêng tu về đạo phẩm chánh niệm và dùng sức thiền định tu luyện thiên nhãn. Nghĩa là ngài ngồi đó, những gì tỳ kheo ngồi chánh niệm là ngồi, mình biết mình đang ngồi. Và trong tâm mình khởi, nó hiện ra một cái suy nghĩ về chuyện gì đó, nó nổi lên trong tâm mình, thì người đó biết liền ở trong tâm mình có bóng, phải không? Phải lòng mình có bóng, biển lòng mình có bóng đó. Và bắt đầu người đó nhắm con mắt thịt và mở con mắt huệ, bắt đầu để mà tập trung lại con mắt huệ, để mà bắt đầu một ngày nào đó nó đủ quá định lực thấy được ở trời, để luyện được cái thiên nhãn đó. Nhờ sức thiên nhãn mà lâu ngày á, mà hãy được cái thiên nhãn đó rồi á, tại ngũ nhãn cô vậy đó, mà cô vậy á, từ á, dục nhãn, rồi huệ nhãn, pháp nhãn thôi. Nhưng thiên nhãn á, thì các Phật tử ở đây không có đạt được, chỉ các vị tỳ kheo á, mới đạt được thiên nhãn thôi. Phật tử làm sao đạt? Cho nên cô chỉ dạy tới pháp nhãn, nhưng mà cô giảng luôn hết năm ngũ nhãn rồi, phải không? Nhưng mà các vị có thể đạt được tới pháp nhãn, quý vị không có đạt được tới thiên nhãn. Các vị phải tu thiền định, phải có định lực mới thấy có được thiên nhãn. Khi quý vị á, có được thiên nhãn rồi á, nhờ sức thiên nhãn mà quán thấy chúng sanh thác chỗ này sanh chỗ kia, chết chỗ kia sanh chỗ này, tuổi thọ của họ dài ngắn như thế nào, và nhan sắc của họ tốt xấu như thế nào, do những hành vi của họ làm ra và cái quả báo họ được, thì theo đó mà biết con đường thiện nào, nào là con đường thiện, nào là con đường ác. Thì hiền giả đó, ông Tại Túc á, Ông mới nói với ông Thầy Túc là hiện giả không có thể dùng con mắt thịt để thấy hiện tượng tái sanh của chúng sanh, tại vì ông chưa có thiên nhãn mà ở đó mà nó dấp hoài à, phải không? Làm sao mà thấy hiện tượng tái sanh, chỉ có cái gì thì em mới thấy được nữa. Thế mà là bảo rằng không có đời sau, đó là cái nhìn sai lầm nguy hiểm cần phải bỏ đi. Nói ông Thầy Túc nhịn, không có mà cái cải bướng à, phải có thiên nhãn mới biết là có đời sau không đời sau, còn mới có huệ nhãn, pháp nhãn á, thì chỉ nhận ra được các pháp do duyên hợp và nhận ra tất cả chúng sanh đều có mặt tánh thôi. Còn thiên nhãn nhìn thấy các cõi chưa, ta nhìn thấy các cõi như là bàn tay nè, ta chỉ nhìn vô bàn tay á mà không thấy bàn tay, mà nó thấy luôn hết tất cả xuyên qua bàn tay luôn, ta thấy được. Cho nên các tỳ kheo và Đức Phật khi mà muốn quan sát cõi nào thì chỉ cần ngồi nhập định một cái á thì thấy cõi kia. Kêu là ý sanh thân, cái này được cái ý sanh thân, muốn đến đâu á thì liền có cái thân ở đó, liền thấy đó, có cái thân ở đó mà cái thân này ngồi đây, rồi cái thân kia nó có cái thân kia để mà đi quan sát giờ thôi. Nhưng mà ta phải tu, ta phải tu, tu tự nhiên nó có, chứ không phải là hỏi có kiểu nào là phải từ đâu đến đâu mới có, làm gì mới có, là không có nói được. Tu tự nhiên nó có, cũng như hồi xưa mình đi học mà mình giải bài toán không được, mình giải hoài không ra, mình bỏ xuống đó mình ngủ, phải không? Mình bỏ mình đi ngủ, khuya mình giật mình dậy tự nhiên nó giải. Mình không hiểu tại sao mà khuya mình giật mình dậy tự nhiên nó giải được, mình giải thích không có được, phải không? Tự nhiên nó giải được. Có nhiều chuyện mình suy nghĩ không ra nhưng mình bỏ nó đi, rồi mình ngồi yên tĩnh mình ngủ một giấc dậy mình tính ra, mình không hiểu tại sao nó nhiệm màu, phải không? Bà La Môn Tuệ Túc mới nói à, tuy ngài đã dẫn dụ và chứng minh cho là có đời sau, nhưng theo chỗ của tôi thấy á thì vẫn là không có. Không biết sao mà tôi thấy không có hoài. Hôm nay á, nguyên á, ổng kể cái chuyện nữa thì tôi nói cho ngài biết á, là hồi xưa ở trong thôn của tôi á, có lần bắt được một kẻ trộm, tôi liền bảo người hầu cận tôi trói người ta lại, rồi cắt từng miếng thịt ra từng mảnh từng mảnh từng mảnh để ra hết.
Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân, ngược xuôi vạn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò rừng thấm thâm u quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều, con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố.
Biểu đập dập ra, đập dập cái xương lấy coi có cái thần thức ở trong tủy không thì cũng không, cũng vẫn không thấy gì hết á, vì duyên có đó cho nên tôi không thấy có đời, không có thần thức để đi đọa thanh đời sau. Thật trong thịt cũng tìm thấy, trong xương cũng tìm thấy, trong tủy cũng tìm thấy, cho nên không tìm, không kể chuyện gì. Ông làm điều ác không, thấy không? Ông làm một vị Bà La Môn cũng thế mà ông toàn là giết người không. Tôn giả Ca Diếp mới nói nè, thưa hiền giả, về một kiếp xa xưa trong quá khứ đó, Tôn giả Ca Diếp ông kể chuyện với ổng đây, về một kiếp xa xưa trong quá khứ đó, có một đất nước điêu tàn hoang phế, lúc đó có một đoàn buôn dắt 500 cỗ xe đi đến nước đó, thì bỗng gặp một vị phạm chí tu đạo thờ lửa, thường ở trong một khu rừng á. Thì sao? Hay là có đất nước nó điêu tàn quan phế đó, thì có một vị phạm chí á, giữ cái đạo thờ lửa đó đó, thì lúc đó có một người, một đoàn buôn á dắt 500 cỗ xe đi qua cái nước đó, phải không? Cái nước quan phế nè, rồi ở trong cái nước đó có một vị